Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 18 tháng 11 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về cuộc tĩnh tâm thường niên linh mục giáo phận Vinh. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tỉnh Việt Nam, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội hân hoan loan báo, đúng 9 giờ sáng ngày 29 tháng 11, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Hồng Y Crescencio Sebe, Tổng trưởng Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, sẽ long trọng truyền chức cho 57 thầy phó tế thuộc 8 giáo phận miền Bắc Việt Nam, Bắc Ninh, Bùi Chu, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Hóa, Phát Diệm, Thái Bình và Thanh Hóa. Thánh lễ truyền chức này sẽ là một sự kiện lịch sử chưa từng có ở Việt Nam. Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc có nhiệm vụ hướng dẫn và phối hợp các công cuộc truyền giáo trên khắp thế giới. Thẩm quyền của Bộ bao trùm trên tất cả các vùng truyền giáo được thiết lập để mở rộng vương quốc Chúa Kitô. Bộ chú trọng đến việc nuôi dưỡng ân gọi truyền giáo, phân chia lĩnh vực hoạt động cho các vùng truyền giáo, thiết lập hàng giáo phẩm và đề nghị các ứng viên giám mục phát triển hàng giáo sĩ bản địa, vận động sự hỗ trợ về tinh thần và tài chính cho hoạt động truyền giáo. Tiếp sau đây là danh sách các ứng viên chịu chức linh mục. Giáo phận Bắc Ninh, 5 thầy. Thầy Francisco Xavier Nguyễn Văn Huân, thầy Vinh Sơn Mai Văn Mạnh, thầy Đa Minh Nguyễn Văn Sao, thầy Joachim Nguyễn Văn Thoang, thầy Đa Minh Nguyễn Văn Tuyên. Giáo phận Bùi Chu, 7 thầy. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Đối, thầy Giuse Phạm Minh Phan, thầy Vinh Sơn Lại Văn Quynh, thầy Đa Minh Nguyễn Văn Thiện, thầy Giuse Vũ Phú Thịnh, thầy Vinh Sơn Đa Minh Đinh Minh Thỏa, thầy Giuse Đỗ Văn Trọng. Giáo phận Hà Nội, 13 thầy. Thầy Giuse Nguyễn Văn Bình, thầy Giuse Vũ Đình Du, thầy An Tôn Nguyễn Văn Độ, thầy Doan Bautista Phan Văn Hà, thầy Doan Nguyễn Văn Hân, thầy Giuse Tạ Xuân Hòa, thầy Giuse Nguyễn Phú Hùng, thầy An Tôn Tạ Hữu Phương, thầy Giuse Trần Đình Sơn, thầy Giuse Đào Bá Thuyết, thầy An Tôn Trần Quang Tiến, thầy Phêrô Trần Văn Trí và thầy Nguyễn Ngọc Nam Phong dòng Chúa Cứu Thế. Giáo phận Hải Phòng, 3 thầy. Thầy Doan Bautista Bùi Văn Hoan, thầy Doan Bautista Vũ Văn Kiện, thầy Đa Minh Nguyễn Văn Phòng. Giáo phận Hưng Hóa, 5 thầy. Thầy Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh, thầy Mikael Nguyễn Tiến Quang, thầy Giuse Kiều Trí Sơn, thầy Giuse Đỗ Công Tiếu, thầy Giuse Nguyễn Đình Tuyến. Giáo phận Phát Diệm, 9 thầy. Thầy Giuse Đinh Tuấn Anh, thầy Doan Bautista Đỗ Văn Đoan, thầy Doan Bautista Nguyễn Văn Hào, thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiện, thầy Giuse Trần Công Hoan, thầy Giuse Vũ Ánh Hồng, thầy Francisco Xavier Trần Duy Hưng, thầy Giuse Nguyễn Công Minh, thầy Vinh Sơn Trần Minh Thực. Giáo phận Thái Bình, 5 thầy. Thầy Giuse Mai Văn Diện, thầy Hieronimo Nguyễn Ngọc Hinh, thầy Giuse Đỗ Trọng Huy, thầy Đa Minh Trịnh Văn Thục, thầy Giuse Trần Văn Thực. Giáo phận Thanh Hóa, 10 thầy. Thầy Giuse Nguyễn Văn Bình, thầy Doan Bautista Trần Ngọc Dương, thầy Thomas Nguyễn Tiến Hạnh, thầy Phêrô Phạm Hữu Hiếu, thầy Giuse Trịnh Văn Phiên, thầy Phaolô Nguyễn Đình Phong, thầy Giuse Phạm Văn Quế, thầy Giuse Bùi Quang Tạo, thầy Phaolô Nguyễn Văn Thái và thầy Jacobe Mai Văn Toản. Như vậy, tất cả sẽ có 57 thầy phó tế được truyền chức linh mục đợt này. Xin quý vị cùng chúng tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng phúc đặc biệt Ngài ban cho Giáo hội Việt Nam, đồng thời cũng xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho các vị tân chức linh mục. ngõ hầu họ thực sự trở nên những vị mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước, những mục tử đến để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Tin Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba, 15 tháng 11, Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký kết một thỏa thuận về cung cấp thông tin chung cho việc tái định cư nhân đạo. Theo đó, chính phủ Hoa Kỳ sẽ nhận đơn của các công dân Việt Nam có đủ tư cách tái định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình ra đi có trật tự. Chương trình này đã tạm ngưng nhận hồ sơ vào ngày 30 tháng 9 năm 1994, nay được thực hiện trở lại và sẽ áp dụng cho những người chưa nộp đơn trước khi chương trình ODB ngưng vào ngày 30 tháng 9 năm 2005. Hoặc cho những người chưa thể hoàn tất thủ tục nộp đơn bằng một cuộc phỏng vấn với Cục Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Theo Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, thì chương trình ra đi có trật tự là một chương trình thành công vượt bậc để giải quyết tái định cư cho khoảng 500.000 người Việt Nam di dân và tị nạn đến Hoa Kỳ. Chương trình này được thiết lập vào tháng Giêng năm 1980, theo bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Việt Nam, nhằm cung cấp cho những người mang quốc tịch Việt Nam tại Việt Nam có thể rời khỏi Việt Nam một cách an toàn và hợp pháp. Ban đầu, Hoa Kỳ và 29 nước khác tham gia vào chương trình ra đi có trật tự này, và dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ đã giải quyết nhân đạo vào Hoa Kỳ bằng visa tị nạn và di dân. Cho đến cuối thập niên 1980, thành phần tị nạn của chương trình ODB, tức là chương trình ra đi có trật tự Hoa Kỳ, chủ yếu tập trung vào những người Việt Nam bị bắt đi học tập cải tạo từ 3 năm trở lên vì lý do làm việc Hoa Kỳ trước năm 1975 ở Việt Nam, hoặc vì lý do chính trị ở Việt Nam, hoặc làm thuê trực tiếp cho hãng USG từ 5 năm trở lên. Sau 14 năm, ngày 30 tháng 9 năm 1990, chương trình ra đi có trật tự ngưng cho đăng ký, và hôm ngày 15 tháng 11 này, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã thông báo nhận đơn trở lại. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn về cách thức nộp đơn, quý vị có thể liên hệ Bộ phận Tái định cư tị nạn của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại 08-829-2750. Tin Việt Nam. Vào lúc 8 giờ tối ngày 7 tháng 11, Đức cha Anton Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Hưng Hóa, đồng thời cũng là chủ tịch Ủy ban Linh mục và Chúng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có buổi nói chuyện với 193 anh em chúng sinh Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội. Đây là buổi nói chuyện theo thông lệ của Đại chúng viện Hà Nội. Cứ hàng tháng, lần lượt các giám mục có chúng sinh theo học tại Đại chúng viện sẽ đến thăm hỏi và dâng thánh lễ với con cái chúng sinh của mình. Trong thời gian này, nhận lời mời của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức cha Anton cũng đang giúp tuần tĩnh tâm năm cho Linh mục Đoàn Tổng giáo phận Hà Nội. Trong buổi nói chuyện, Đức cha với tâm tình cha con đã kể chuyện hết sức dí dỏm cho anh em chúng sinh nghe về một số hoạt động của Ủy ban Linh mục và Chúng sinh và giáo phận Hưng Hóa của Ngài. Ủy ban Ngài phụ trách đang tiến hành soạn thảo bản chỉ dẫn về các việc đào luyện nói chung, nhất là về mặt tri thức dành cho các đại chúng viện Việt Nam. Bản chỉ dẫn sẽ được soạn thảo căn bản dựa theo tông huấn Pastores Dabo Vobis của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tuy nhiên, sẽ có những thích nghi và bổ sung cho thích hợp với hoàn cảnh thực tế của giáo hội và nền văn hóa Việt Nam. Ủy ban cũng có dự định sẽ chọn lựa mỗi đại chúng viện 3 giáo sư đi tham dự khóa học hỏi về giảng dạy trong thời gian 1 tháng tại Roma. Về phía giáo phận Hưng Hóa, Đức cha cho biết, hiện giáo phận có hơn 500 họ đạo với 30 linh mục coi sóc, nằm rải rác trên 10 tỉnh rộng lớn vùng Tây Bắc Việt Nam. Trong số này, Đức cha đã đi thăm hơn 400 họ đạo kể từ khi Ngài về nhận giáo phận. Có rất nhiều họ đạo chưa có nhà thờ, và nhiều họ có nhà thờ, nhưng chúng giống như những túp lều tranh vách đất, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ngài thao thức với công việc đào tạo nhân sự và dựng lại những ngôi nhà Chúa, nhưng cũng thao thức không kém với việc xây dựng những ngôi nhà cho dân nghèo khổ, đặc biệt là xây những đền thờ tâm linh trong lòng mỗi con người. Vừa qua ngày 20 tháng 8, giáo phận Hưng Hóa đã truyền chức phó tế cho 16 thầy. Ngài vô cùng cảm động vì hồng ân Thiên Chúa ban cho một đàn con đông đúc. Trong số này, có 5 thầy đã theo học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, niên khóa 1998-2005, và 11 thầy đang theo học lớp bồi dưỡng tại Đại chủng viện Sau Biển Nha Trang. Đức cha hết lòng quý trọng và ra sức dung trọng ơn gọi linh mục nơi các chúng sinh. Chính Ngài đã nhiều lần phải lặn lội vất vả để làm các thủ tục giấy tờ nhập học phức tạp mà xã hội đòi hỏi nơi các chúng sinh. Vào ngày 29 tháng 11, sau khi chủ sự lễ tấn phong linh mục cho 57 thầy phó tế thuộc các giáo phận miền Bắc tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Hồng Y C.B., Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, sẽ chính thức viếng thăm giáo phận Hưng Hóa. Chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Tổng trưởng sẽ là một sự kiện đặc biệt đối với giáo phận Hưng Hóa. Qua các câu chuyện vui về mục vụ, Đức cha muốn nhắn nhủ các chúng sinh hãy nhiệt tình đáp lại ơn Chúa kêu gọi với lòng tin yêu và tinh thần trách nhiệm. Để từ đó, mỗi người cố gắng đào tạo chính mình trong môi trường Đại chúng viện hiện nay. Có như thế, sau này anh em mới có thể trở nên người linh mục có lương tâm ngay thẳng, óc phán đoán chính xác và một trái tim nhân hậu như Chúa Giêsu vì mục tử nhân lành đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Sáng ngày 8 tháng 11, Đức cha đã cùng dâng thánh lễ với cha linh hướng Giuse Phan Thiện Ân tại nhà nguyện Đại chúng viện. Ngài đã nhắn nhủ anh em chúng sinh gắng tu luyện để trở nên người phục vụ anh em như gương Chúa Giêsu. Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình cứu chuộc muôn dân.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nét về cuộc tĩnh tâm thường niên linh mục giáo phận Vinh do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 11 vừa qua, tại tòa giám mục xã Đòi, 126 trên tổng số 138 linh mục của giáo phận Vinh đã về trung tâm giáo phận tham dự tuần tĩnh tâm thường niên. Trong bầu khí cùng với toàn thể giáo hội vừa bế mạc năm thánh thể, và riêng giáo phận Vinh lại vừa khai mạc năm giới trẻ, Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận, đã giúp các linh mục nhìn lại chặng đường đã qua để cảm tạ Chúa và xin Ngài thứ tha những lỗi lầm, đồng thời ban sức mạnh cho các linh mục của Chúa nơi đây, luôn thánh thiện, khôn ngoan và hăng say phục vụ giáo hội ngày một tốt hơn. Cũng vào dịp này, Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên đã truyền chức linh mục cho thầy Phêrô Trần Đình Lai, chủng sinh khóa 5 của Đại chủng viện Vinh Thanh. Kết thúc tuần tĩnh tâm, giám mục và linh mục đoàn giáo phận Vinh đã gửi dân Chúa tại Vinh lá thư sau đây. Tòa giám mục xã Đòi, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Xã Đòi ngày 12 tháng 11 năm 2005. Kính gửi toàn thể dân Chúa tại giáo phận Vinh. Chúng tôi, giám mục và linh mục đoàn giáo phận, hợp nhau tại xã Đòi, xin gửi tới anh chị em lời chào thân ái và lời cầu chúc bình an trong Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa anh chị em thân mến, tuần tĩnh tâm linh mục năm nay đã quy tụ 126 cha trên tổng số 138 linh mục hiện nay của giáo phận Vinh. Một số cha cao tuổi, đau yếu và các cha đang du học xa không về được. Tuy nhiên, trong tình hiệp thông huynh đệ, chúng tôi luôn liên kết với nhau qua lời cầu nguyện. Tuần tĩnh tâm đã kết thúc tốt đẹp với thánh lễ truyền chức linh mục cho thầy Phêrô Trần Đình Lai. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã cầu nguyện, cũng như sự giúp đỡ vật chất của một số giáo xứ, cá nhân, để tuần tĩnh tâm linh mục
của giáo phận thu nhiều kết quả. Chia sẻ với nhau những thành quả của các giáo xứ trong năm thánh thể, chúng tôi rất vui mừng và tự hào về lòng đạo đức của anh chị em, nhất là tâm tình mến yêu bí tích thánh thể. Ước gì truyền thống quý báu này luôn được duy trì và phát huy trong đời sống của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, chúng tôi không khỏi băn khoăn trước những thách đố lớn của thời đại, cũng như những cám dỗ thấp hèn đang lôi kéo nhiều người xa Chúa. Tuần tĩnh tâm là thời gian đặc biệt giúp chúng tôi nhìn lại chính mình và cầu xin ơn Chúa trợ giúp. Là những người được Chúa đặt lên để phục vụ anh chị em, khi hồi tâm trước mặt Chúa, chúng tôi nhìn rõ hơn những yếu đuối và cả những thiếu sót của mình. Trong khi xin ơn Chúa thứ tha, chúng tôi cũng rất mong anh chị em thông cảm cho những bất toàn nơi con người chúng tôi. Trước những thành quả Chúa ban, với những ưu tư cho cuộc hành trình tiến về tương lai, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng tôi đã cầu nguyện nhiều, lắng nghe lời Chúa và xin Ngài luôn ở lại với mỗi người, nâng đỡ và hướng dẫn, để chúng tôi có thể thi hành sứ vụ của mình ngày một tốt hơn. Chúng tôi không quên rằng, chính những lời cầu nguyện, hy sinh và sự giúp đỡ cộng tác của anh chị em đóng một vai trò hết sức quan trọng cho sứ vụ rao giảng tin mừng mà Chúa trao cho tất cả chúng ta. Ước gì trong năm nay, năm giới trẻ của giáo phận, hết mọi thành phần dân Chúa, cách riêng các bạn trẻ là những chứng nhân nhiệt tâm hơn của Đấng đang ở với loài người cho đến tận thế. Xin mẹ Maria, mẹ giáo phận Vinh, bầu cử cho chúng ta nhiều ơn lành. Thân ái, giám mục giáo phận Vinh, ấn ký, giám mục Phêrô Maria Cao Đình Thuyên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về cuộc tĩnh tâm thường niên linh mục giáo phận Vinh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Nhân tháng cầu cho những người đã ra đi, chúng tôi xin được trình mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này để gợi lên một vài suy nghĩ về sự chết. Có người nói rằng đời người chỉ là một sự chuẩn bị để chết. Tác giả Thanh Vịnh 89 viết như sau. Đời con là một kiếp phù du, loài người Chúa dựng nên thật mong manh quá đỗi. Trong thực tế, quy luật trên đây xem ra không được đón nhận. Qua kiến thức, khoa học, những khám phá, những phát minh, qua triết học và lối suy nghĩ duy vật, con người luôn tìm cách thay đổi thế giới và những định luật điều khiển thế giới. Con người luôn tìm cách đặt lên ngai vàng những vị thần giả trá là quyền lực, danh vọng, tiếng tăm. Nhưng dù cho con người có cố gắng đến đâu, cái tận cùng vẫn luôn giống nhau. Không ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Chúng ta chứng kiến cái chết trong cuộc sống mỗi ngày. Tiếng còi hụ của xe hồng thập tự, những ngôi nhà quàng rải rác trên các dãy phố, các nghĩa trang dọc theo các ngã đường, và ngay cả các ký hiệu hướng dẫn giao thông. Tất cả đều nhắc nhở chúng ta rằng, cái chết có thể đến với mỗi người chúng ta bất cứ lúc nào. Không ai trong chúng ta biết chắc giây phút mình sẽ ra đi, nhưng tất cả chúng ta đều biết chắc rằng, chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ai đó đã nói, chỉ có một điều chắc chắn trong cuộc sống, đó là chúng ta sẽ chết. Văn hào Oscar Wilde viết, có người có thể vượt qua mọi sự, trừ sự chết. Sách vở viết về sự chết và cách chết thì đầy dẫy. Sách vở của những người tự cho mình trở về từ cõi chết cũng không thiếu. Tụ trung, cái chết vẫn mãi mãi là nỗi ám ảnh lớn nhất của loài người. Nhân loại như đang đứng trong hành lang tử thần. Vì cái chết không ngừng đeo đuổi con người, và cho dẫu khoa học có thể trì hoãn cái chết, cuối cùng nó vẫn là kẻ chiến thắng. Nó vẫn đứng chờ ở cuối con đường. Ngay từ lúc chúng ta mở mắt chào đời, tiến trình của sự chết và cuộc chiến chống lại sự chết đã bắt đầu. Người mẹ có bỏ ra bao nhiêu năm tháng cũng không ngoài mục đích bảo vệ sự sống của đứa con. Dù cho bà có lo lắng đến đâu, đứa con cũng đã bắt đầu chết. Không bao lâu, những dấu hiệu của yếu đuối, bất toàn và mong manh bắt đầu xuất hiện. Nha sĩ sẽ chú ý đến những chiếc răng đau của chúng ta. Chúng ta cần có đôi kiến để nhìn rõ hơn. Làn da của chúng ta sẽ có những nếp nhăn. Đôi vai của chúng ta bắt đầu chùng xuống. Gân cốt của chúng ta bắt đầu rã rời. Dù có ý thức hay không, chúng ta đang đi về cõi chết. Chúng ta mua bảo hiểm sức khỏe không ngoài mục đích chống chọi với sự chết. Chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chúng ta đều tham gia vào một cuộc chạy đua. Trong đó, điều mà chúng ta hy vọng nhiều nhất là có thêm thời gian để chạy và thắng được đối thủ của chúng ta. Nhưng cuối cùng, đối thủ ấy vẫn luôn là kẻ chiến thắng. Mầu nhiệm của cái chết cũng chính là mầu nhiệm của sự sống. Chúng ta thấy sự sống tràn đầy trong cỏ cây, muôn thú, cũng như trong con người. Nhưng chúng ta lại không tự mình tái sinh được sự sống ấy. Chúng ta lại cũng không giải thích được sự sống ấy. Và cũng như sự sống, cái chết cũng là điều không thể giải thích được. Cho dẫu chúng ta có ý thức về sự hiện diện của nó. Vậy mà chúng ta không muốn nói đến nó, hay nghĩ đến tầm quan trọng của nó. Khi sự sống xuất hiện, khi một trẻ thơ chào đời, chúng ta vui mừng. Khi sự sống qua đi, khi con người đi vào cõi chết, chúng ta lại cố gắng quên đi ý nghĩ ấy càng sớm càng tốt. Trên trái đất hiện có trên 6 tỷ người đang sinh sống. Chỉ hơn 100 năm nữa, sẽ chẳng còn một ai còn sống. Thân xác họ, nếu còn được cất giữ, cũng chẳng còn có cảm giác. Nhưng linh hồn của họ, tức cái phần thiêng liêng và bất tử của họ thì sao? Cách đây không lâu, một ký giả nổi tiếng của một tờ báo tại thành phố Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, qua đời. Trong lễ an táng, người ta cho nghe những lời của ông được ghi băng lại như sau. Đây là lễ an táng của tôi. Từ nhiều năm qua, tôi là một người vô thần. Tôi rất khinh bỉ những suy tư thần học vô nghĩa. Các giáo sĩ là những tên hèn nhát chuyên giảng về luân lý. Các phép lạ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi không muốn nghe bất cứ bài hát nào trong lễ an táng này. Đây là một lễ an táng hoàn toàn theo lý trí. Trái ngược với giọng điệu trên đây, trong bài thơ có tựa đề Tưởng Nhớ, thi sĩ Alfred Lord Tennyson đã mô tả về cái chết của mình như sau. Ngón tay Thiên Chúa đã chạm đến tôi và tôi đã yên nghỉ. Thời đại nào cũng có những kẻ thù nghịch Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Ngài. Người ta cho rằng giáo hội gieo rắc nỗi lo sợ đối với sự chết. Kỳ thật, chính vì không có niềm tin mà con người lo sợ khi đối đầu với cái chết. Trong một số bộ lạc bán khai, người ta thường đưa người già vào rừng để thu giữ cắn xé họ. Và như vậy, người trẻ không phải chứng kiến cái chết của họ. Quả thật, bên ngoài Kitô giáo, cái chết luôn mang lại lo sợ và thất vọng, hoặc cùng lắm là sự cam chịu và dửng dưng. Nhưng khi Chúa Kitô đến, Ngài mang lại một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về sự chết. Trước Ngài, người ta chôn cất người chết hướng về phía Tây là phía của tâm tối và thất vọng. Nhưng với niềm tin phục sinh, người chết được tống táng hướng về phía Đông là hướng mặt trời mọc, hướng của sự sống và niềm hy vọng. Trước Chúa Kitô, con người luôn nhìn vào sự chết như một kẻ thù. Nhưng Ngài đã tuyên bố rằng, Ngài đã chiến thắng sự chết và cất đi nọc độc của nó. Cái chết đã trở thành cửa ngõ để đi vào cõi sống trường sinh. Chắc chắn, chỉ có một niềm tin như thế mới có thể mang lại cho con người sự bình an mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm ngưng những suy tư của Đức Cha buổi tuần lại một vài kỳ, để gửi đến quý vị một tài liệu về vai trò của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc làm sụp đổ chế độ Cộng sản Đông Âu. Quý vị và các bạn thân mến, khi viết về Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, các ký giả cũng như các sử gia đều nhắc đến phần đóng góp của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc làm sụp đổ chế độ Cộng sản tại Đông Âu. Nhưng, nếu có ai đặt câu hỏi, Đức Cố Giáo Hoàng đã đóng góp phần thế nào trong biến cố chính trị vĩ đại này, thì quả thực không mấy ai có câu trả lời chính xác và đầy đủ. Hiện nay, người ta chưa thấy một tác phẩm đặc khảo nào về vấn đề nêu trên. Do vậy, vai trò của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc làm sụp đổ chế độ Cộng sản vẫn là một đề tài hấp dẫn cho những ai muốn viết luận án về sử học hay chính trị học. Trong khi đi tìm tài liệu về vấn đề này, một học giả người Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ đã gặp được bài báo có tựa đề Liên Minh Thánh của tác giả Carl Bernstein đăng trên tuần báo Time số xuất bản tại Hoa Kỳ ngày 24 tháng 2 năm 1992, nghĩa là sau khi chế độ Cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ được một năm. Dịch giả người Việt Nam này đã chuyển dịch bài báo của tờ báo Time để cống hiến quý vị, nhưng thiết tưởng cũng cần đặt một câu hỏi là liệu các tài liệu lịch sử và sự kiện trong bài báo này có hoàn toàn chính xác hay không? Chúng tôi không đủ tài liệu để trả lời cho câu hỏi này. Chỉ biết rằng tờ báo Time là một tuần báo có uy tín vào loại hàng đầu tại Hoa Kỳ. Đặng Thế Dũng cũng xin thêm rằng tác giả của bài báo, tức là Carl Bernstein, cũng đã viết một tập sách về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cùng với Marco Politi, và tập sách về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị có tựa đề là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và lịch sử bị che đậy trong thời đại chúng ta. Tập sách này đã được dịch sang Việt ngữ ở Việt Nam và đã được Nhà xuất bản Công an Nhân dân Hà Nội xuất bản năm 1997. Vì thế, với nhận định
chúng tôi không đủ tài liệu trả lời cho câu hỏi về các tài liệu lịch sử và sự kiện trong bài báo này có hoàn toàn chính xác hay không, nhưng chúng tôi cũng gửi đến quý vị và các bạn để thêm phần suy nghĩ. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài báo. Thứ hai, ngày 7 tháng 6 năm 1982. Trong Thư viện Tòa Thánh Vatican, chỉ có sự hiện diện của Tổng thống Ronald Reagan và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây là lần đầu tiên hai vị gặp nhau trong vòng 50 phút. Trong khi đó, tại một phòng khác, cùng tòa nhà của Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Agostino Casaroli và Đức Tổng giám mục Achille Silvestrini đàm đạo với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Alexander Haig và Chánh án William Clark, cố vấn an ninh của Tổng thống Reagan. Hầu hết câu chuyện giữa hai bên đều tập trung vào vấn đề Do Thái xâm lăng Liban. Cuộc tấn công đã bước sang ngày thứ hai, và Ngoại trưởng Haig nói với các vị trong tòa thánh rằng, Thủ tướng Begin của Do Thái đã cam kết với Hoa Kỳ là họ sẽ không tấn công sâu vào nội địa Lebanon quá 25 dặm. Tuy nhiên, Tổng thống Reagan và Đức Giáo Hoàng chỉ dành ra vài phút để xem xét vấn đề Trung Đông. Còn lại, hai vị chú ý vào vấn đề cùng quan tâm, đó là vấn đề Ba Lan và sự thống trị của Xô Viết tại Đông Âu. Trong cuộc họp đó, Tổng thống Reagan và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đều đồng ý là phải tiến hành chiến dịch bí mật để mau chóng giải thể đế quốc Cộng sản. Đệ nhất cố vấn an ninh của Tổng thống Reagan, ông Richard Allen tuyên bố, đây là liên minh bí mật vĩ đại nhất từ trước đến nay. Chiến dịch nhắm vào Ba Lan là quốc gia đông dân cư nhất, là chư hầu của Xô Viết ở Đông Âu, và là nơi sinh trưởng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cả Đức Giáo Hoàng lẫn Tổng thống Reagan đều tin rằng Ba Lan có thể tách rời khỏi quỹ đạo Xô Viết nếu Vatican và Hoa Kỳ quyết tâm cung ứng phương tiện để làm lung lay chính quyền Ba Lan và giữ cho phong trào đoàn kết đang bị cấm hoạt động được tồn tại sau khi chính quyền Cộng sản ban hành quân luật vào năm 1981. Trước khi công đoàn đoàn kết được hoạt động trở lại một cách công khai và hợp pháp vào năm 1989, thì đã có nhiều hoạt động bí mật được diễn ra trong thời gian này. Công đoàn được cung cấp phương tiện, được nuôi dưỡng và được cố vấn, mà phần lớn qua một hệ thống được thiết lập dưới sự bảo trợ của Tổng Reagan và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hàng tấn máy móc như máy gửi điện thư, tức là máy fax, và máy in báo, máy truyền tin, điện thoại, radio làn sóng ngắn, máy quay phim, máy photocopy, máy điện tính, máy vi tính, máy đánh chữ điện tử, được đưa vào Ba Lan qua các đường dây được thiết lập do các linh mục, các nhân viên tình báo Mỹ, các đại diện công đoàn lao động Hoa Kỳ và các phong trào lao động Âu Châu. Tài chính cho công đoàn đang bị cấm là do quỹ của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ và tài khoản bí mật của Tòa Thánh và các nghiệp đoàn thương mại Âu Châu. Thông thường, lãnh tụ Lech Wałęsa và các nhà lãnh đạo công đoàn đoàn kết nhận được những lời cố vấn chiến thuật từ các linh mục, hay các điệp viên Mỹ hay Âu Châu, giả dạng là các chuyên gia lao động làm việc ở Ba Lan. Điều đó phản ánh cách làm việc của Vatican và của chính quyền Reagan. Nhờ sự chống đối ngày càng có hiệu quả, nên nguồn tin về các quyết định nội bộ của chính quyền Ba Lan và nội dung những cuộc đàm thoại giữa Warsaw và Moscow được tuôn chảy về Tây Âu như suối nước. Những tin tức chi tiết đó không những do các linh mục mà còn do các điệp viên nằm ngay trong nội bộ chính quyền Ba Lan cung cấp. Quý vị và các bạn thân mến, trong một diễn đàn tự do vào thứ Sáu tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc bài báo này. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, quyết định đi tìm niềm vui. Người ta có thể chiếm được niềm vui nếu họ quyết định đi tìm. Abraham Lincoln đã nói, niềm vui là trạng thái của tâm hồn, nó không tùy thuộc vào sự kiện chung quanh ta. Niềm vui là một cảm nghiệm của tâm hồn an bình, sự thảnh thơi an nhàn không gì khuấy động được, như hồ thu phẳng lặng, không một gợn sóng. Bạn không cần phải chạy xa, xốn sang đi tìm, nhưng niềm vui thật gần bên bạn, nó đang luẩn quẩn trong bạn. Bạn không cảm nghiệm được chỉ vì bạn không để ý và không muốn có mà thôi. Thực ra, bạn không thể tìm được ngoài bạn vì nó đang ở trong bạn. Niềm vui là một cảm giác tươi sáng, lành mạnh. Cảm giác này quyến rũ ta và trở nên động lực thúc đẩy con người đi tìm nó bằng mọi giá. Lý do để yêu đời bắt nguồn từ sự tự tin ở mình. Khi bạn hiểu và học được sự hoạt động luân chuyển đều đặn của nó trong tâm hồn, bạn đã sẵn có cội nguồn bình an tận đáy hồn rồi đó. Bạn không cần phải cố gắng nữa để có niềm vui vì bạn đang được niềm vui chiếm ngự. Bạn chỉ cần an hưởng niềm vui là hạnh phúc rồi. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bạn không hiểu sự hoạt động của tâm lý, bạn sẽ chẳng có niềm vui vì bạn chỉ cảm nghiệm được những gì tiêu cực trong bạn, để rồi bạn buồn khổ. Bác sĩ tâm lý Richard Carson trong cuốn sách của ông, bạn có thể tìm được hạnh phúc nếu bạn muốn, gợi ý những phương cách thiết thực để giúp bạn có được niềm vui và đạt được cảm giác song song với niềm vui đó. Nếu bạn không muốn lắng nghe, để rồi tâm hồn bị gò bó vì những tư tưởng tiêu cực, bạn sẽ bị sốc mạnh, ngã gục vì những tư tưởng tiêu cực đó. Niềm vui tùy ở cách biết sống giây phút hiện tại. Niềm vui đang có tại đây và bây giờ. Nó xuất hiện khi bạn cho đầu óc được nghỉ ngơi, khi bạn không tập trung chú ý về những vấn đề, những khó khăn lo lắng mà bạn đang có. Thay vì sự chú ý đó, bạn hãy tập trung vào sự thoải mái, không bận tâm của đầu óc bạn trong hiện tại và ngay bây giờ. Nói như vậy không có nghĩa là bạn trở nên lười biếng trốn chạy vấn đề để được rời khỏi vòng tục lụy, không phải vậy. Bạn cần phải ghi nhận những khó khăn, những vấn đề, xong rồi bạn hãy buông thả, tạm giữ vào một nơi. Bạn không bận tâm suy nghĩ để tìm cách giải quyết ngay. Nhưng là để cho tâm trí được thảnh thơi, rồi sẽ có lúc bạn làm việc cách nghiêm túc sau này. Chấp nhận, bỏ qua một bên, để làm việc hiện tại. Khi xong, bạn sẽ có thời giờ thảnh thơi, chăm lo việc đó. Như vậy, bạn sẽ không làm hỏng việc hiện tại, và tâm trí bạn không mất bình an. Bạn chỉ có thể làm việc nghiêm chỉnh khi bạn được thoải mái, không bị dồn dập, và như thế, vấn đề được giải quyết trong tư thái an bình sáng suốt. Niềm vui sảng khoái cho bạn nhìn vấn đề dưới khía cạnh mới mẻ và trung dung hơn. Bạn có sự sáng suốt để nhìn thấu vấn đề, và bạn được thảnh thơi tìm những khúc mắc của nó, để rồi bạn có thể giải quyết cách thiết thực, hợp tình và hợp lý hơn. Nếu bạn cố gắng tìm lý do và phân tích tỉ mỉ ngay lập tức, hoặc đi sâu vào vấn đề quá khứ, tìm ra nguyên nhân, tất cả sẽ không đem lại niềm vui cho bạn. Sau này, khi tâm hồn bạn được thoải mái hơn, lúc đó, bạn hãy tìm và phân tích nguyên nhân cặn kẽ để rút ra những khía cạnh mới mẻ và giúp bạn học thêm những bài học khôn ngoan khác. Niềm vui và ước muốn cho tương lai tốt đẹp. Điều này rất đáng khen, nhưng bạn nên biết rằng nó chưa nằm trong tay bạn. đôi khi chúng ta vẽ ra những ước vọng hão huyền, và nếu sự việc không thành, chúng ta trở nên thất vọng, chán chường. Như vậy, niềm vui cao cả nhất cho mỗi người chúng ta phải là niềm vui hiện tại, vì chúng ta đang được sống. Bạn đừng đặt điều kiện để có niềm vui. Một khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải có điều kiện này, điều kiện nọ, chúng ta mới có niềm vui. Niềm vui đã vượt qua tầm tay chúng ta từ lúc nào không biết. Quý vị và các bạn thân mến, chìa khóa để mở cửa niềm vui. Trí khôn bạn. Vấn đề này có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, trí khôn bạn là nơi chứa đựng những gì bạn đã học được, kinh nghiệm sống, sự khôn ngoan và cách sống thông thường hàng ngày. Phần trí khôn này giống như chiếc máy vi tính, nơi chứa đựng dự kiện, cách phân tích, thu lượm những dự kiện và cách suy nghĩ tìm hiểu. Không có phần quan trọng này, chắc chắn chúng ta không thể sống hạnh phúc được. Phần khác của trí khôn là cách suy tư và đối diện với những gì thuộc về trái tim và tâm hồn. Cái này không tùy thuộc vào vi tính của trí não, nhưng là những gì cảm nghiệm của tâm hồn, mà nơi đó chứa đựng niềm vui, an bình và hạnh phúc nội tâm con người. Bạn thử nghĩ xem, người ta có thể dùng máy vi tính để giải quyết vấn đề nan giải của đời sống vợ chồng được chăng? Chắc chắn chúng ta phải dùng sự suy nghĩ của con tim để giải quyết vấn đề của tình cảm. Sự giải quyết vấn đề này cần có sự chuyển hướng của tâm hồn, thay đổi cách nhìn, sự nhận định, hướng về từ trọng tâm của nơi bí ẩn mà chúng ta gọi là linh hồn. Câu chuyện ông vua bất hạnh kể rằng, vua này có đủ mọi sự giàu sang phú quý trên thế gian, làm cho mọi người thèm muốn. Ngoài ra, vua có đủ quyền hành trên dân chúng trong nước của vua. Mặc dầu vua có tất cả nhưng vua vẫn thèm khát một điều, đó là niềm vui. Vì thế vua truyền cho triều thần tới và cho họ biết sự thèm khát của mình. Khi họ đến, vua nói với họ, chấm thèm khát niềm vui. Các khanh hãy làm sao để chấm có được niềm vui. Sau khi đàm tạo và tìm hiểu vấn đề với nhau, họ tìm ra một giải pháp và tâu vua, thưa ngài, ngài hãy tìm một người thật sự hạnh phúc trong vương quốc ngài. Hãy lấy áo sơ mi của người đó và mặc vào, vua sẽ được niềm vui. Vua sai lính đi tìm cho bằng được người hạnh phúc đó. Cuối cùng, họ tìm được một người, nhưng khổ nỗi người này không có một tấm áo che thân. Vua học được bài học, niềm vui không tùy thuộc ở vàng bạc châu báu. Những gì phú quý bề ngoài, nhưng là ở bề trong, là sự từ bỏ hết để được niềm vui chiếm đoạt. Quý vị và các bạn thân mến, người thanh niên kia đến thưa Chúa Giêsu rằng, thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp, sao anh hỏi tôi về điều đó? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn. Người thanh niên ấy trả lời, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa? Đức Giêsu đáp, nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ của người, Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Xin tạm biệt quý vị. Và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, Đức Cố Hồng Y Joseph Bernardin, Tổng giám mục Chicago, Hoa Kỳ, tác giả của tập sách nổi tiếng có tựa đề Ơn Bình An, qua đời ngày 14 tháng 11 năm 1996. Tập sách đã được ngài hoàn thành đúng 13 ngày trước khi qua đời. Tựa đề của tập sách là tựa đề của hai trang cuối cùng. Sau đây là nguyên văn của hai trang cuối cùng này. Khi tôi sắp kết thúc tập sách này, tôi cảm thấy vừa kiệt sức vừa hoan hỷ. Kiệt sức vì sự mệt mỏi do bệnh ung thư gây ra đã tràn ngập trong tôi. Hoan hỷ vì tôi đã hoàn thành được một cuốn sách mà tôi cho là rất quan trọng đối với tôi. Vào giữa lúc đang viết những lời cuối cùng này, trái tim tôi tràn ngập niềm vui. Tôi cảm thấy được bình an. Hôm nay là ngày đầu của tháng 11, và mùa thu đã nhường chỗ cho mùa đông. Không bao lâu, cây cối sẽ mất đi những lá cây muôn màu sặc sỡ, và tuyết sẽ phủ lên trên mặt đất. Trái đất sẽ đóng cửa lại, và con người sẽ tìm đến những nơi ấm cúng. Những mùa đông ở Chicago thật khắc nghiệt. Đây là thời gian để chết. Nhưng chúng ta biết rằng, mùa xuân sẽ đến với tất cả sức sống mới và những kỳ diệu của nó. Thật rõ ràng là tôi sẽ không còn sống cho đến mùa xuân. Nhưng không bao lâu nữa, tôi sẽ cảm nghiệm được sự sống mới bằng một cách khác. Cho dẫu, tôi không biết điều mình chờ đợi trong cuộc sống mai hậu. Tôi vẫn biết rằng, vì Chúa đã gọi tôi phục vụ Ngài với tất cả khả năng của tôi trong suốt cuộc sống tại thế của tôi. Giờ đây, Ngài đang gọi tôi về nhà. Nhiều người đã xin tôi nói cho họ biết về thiên đàng và cuộc sống mai hậu. Thỉnh thoảng tôi mỉm cười trước thỉnh cầu ấy, vì tôi cũng chẳng biết gì hơn họ. Tuy nhiên, khi có một người bạn trẻ hỏi tôi, liệu tôi có mong ước được kết hợp với Chúa và với tất cả những người đã ra đi trước tôi? Tôi liên tưởng đến điều mà tôi đã nói trong tập sách này. Lần đầu tiên tôi cùng với mẹ và em tôi về thăm quê hương của cha mẹ tôi, tại Tonadico di Primiero, ở miền Bắc nước Ý. Tôi có cảm tưởng như tôi đã từng ở đó rồi. Sau nhiều năm nhìn vào tập ảnh của mẹ tôi đã quen với các ngọn núi, đất đai, nhà cửa, dân chúng. Vừa vào thung lũng, tôi đã thốt lên. Chúa ơi, tôi biết nơi này rồi. Tôi đang ở nhà tôi. Một cách nào đó, tôi cũng nghĩ rằng đi từ cuộc sống này qua cuộc sống vĩnh cửu cũng tương tự. Tôi sẽ về nhà tôi. Đức Cố Hồng Y viết tiếp như sau. Điều tôi muốn được để lại là một lời nguyện ước đơn sơ. Ước gì mỗi người trong các bạn đều có thể tìm được điều tôi đã tìm thấy. Đó là ơn đặc biệt Chúa dành cho tất cả chúng ta. Ơn bình an. Khi chúng ta được bình an, chúng ta sẽ có được tự do để sống sung mãn, ngay cả trong những lúc lao đao nhất. Chúng ta hãy bỏ qua một bên những gì không là thiết yếu, và hãy ôm lấy những gì là thiết yếu. Chúng ta hãy trút bỏ con người của chúng ta, để Chúa có thể hoạt động một cách trọn vẹn hơn trong chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành những khí cụ trong tay Ngài. Như tôi vẫn thường nói, nếu chúng ta muốn được kết hiệp với Chúa, chúng ta phải cầu nguyện. Một trong những lời kinh tôi thích nhất là lời kinh của Thánh Francisco Assisi. Để kết thúc, chúng ta cùng nhau đọc lời kinh này. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Nơi đâu có oán thù, xin cho con biết gieo vải tình thương. Nơi đâu có lăng nhục, xin cho con biết thứ tha. Nơi đâu có nghi ngờ, xin cho con biết đem lại tin yêu. Nơi đâu có thất vọng, xin cho con biết đem lại hy vọng. Nơi đâu có bóng tối, xin cho con biết đem lại ánh sáng. Nơi đâu có buồn phiền, xin cho con biết đem lại niềm vui. Ôi thần linh chí ái, xin cho con đừng tìm được an ủi, nhưng biết ủi an. Đừng tìm được cảm thông, nhưng biết cảm thông. Đừng tìm được yêu mến, nhưng biết mến yêu. Vì chính khi trao ban là được nhận lãnh. Khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính khi chết đi là được sinh vào cuộc sống vĩnh cửu.
Gặp lại bạn thân vì chỉ có khi thương. là khi điều tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.